Phaolô thánh giá linh mục đấng sáng lập dòng thương khó Chúa Giêsu đó. Đó hôm nay chúng ta nghe chuyện về cái vị thánh cũng đặc biệt này. Và chúng ta cũng phân biệt là thánh Phaolô thánh giá không phải là thánh Gioan thánh giá nhé. Thánh Gioan thánh giá đó là vị thánh được Chúa định để mà cùng với thánh Teresa Avila đó, thánh Teresa mẹ hay là thánh Teresa của Chúa Giêsu đó, canh tân gọi là cải cách lại dòng Camelo. Đó là thánh Gioan thánh giá, và thánh Gioan thánh giá cũng chịu rất là nhiều đau khổ vì cái cuộc cải cách đó. Còn thánh Phaolô thánh giá rất là yêu mến thánh giá. Bởi thế nên tên của ngài mới ghép với chữ thánh giá, thánh Phaolô thánh giá, và ngài sáng lập dòng thương khó Chúa Giêsu. Và giờ đây tất cả những gì em đọc ở đây đều căn cứ vào chính dòng ngài viết. Ngay từ thuở niên thiếu, thánh giá là cuốn sách gối đầu của ngài, và việc Chúa chịu đóng đanh là khuôn mẫu ngài muốn noi theo để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Đây là những lá thư mà chính thánh Phaolô thánh giá đã viết cho con cái của ngài, chỉ trích một đoạn thôi. Cha ước ao rằng sau này các con sẽ là người trải lưới. Bằng cách nào? Hãy theo cách này đây. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là một biển sầu, nhưng đồng thời đó cũng là một đại dương tình yêu. Hãy khẩn cầu Đức Chúa để ngài hướng dẫn con cách thả lưới trong đại dương này. Con hãy đắm mình vào trong đó và chớ đặt nặng việc con lặn sâu được bao nhiêu, bởi con sẽ không bao giờ chạm tới đáy đâu. Hãy để tình yêu và sầu khổ thấm nhập vào thân con. Qua cách thế này, con sẽ biến những đau khổ của Chúa Giêsu hiền lành thành của chính con. Con hãy tìm những viên ngọc nhân đức của Chúa Giêsu. Việc tìm kiếm thánh thiêng sẽ được dẫn lối bằng đức tin và tình yêu, chứ không phải bằng lời nói. Những người thả lưới khiêm nhường nhất chính là những người giỏi nhất. Khoảng những năm 1715 và 1976, với niềm khát khao phục vụ Đức Kitô, thánh Phaolô thánh giá đã đến Venice để đăng ký nhập ngũ. Từ nguồn cảm hứng vì lý tưởng thập tự chinh, ngài ao ước ao đấu tranh chống lại quân đạo Hồi đang đe dọa cả châu Âu thời đó. Ngày nọ, trong khi chầu thánh thể, ngài nhận ra lý tưởng thập tự chinh không phải là ơn gọi của ngài. Khi đó, ngài xuất ngũ, nhưng vẫn ở tại Venice một thời gian để chăm sóc gia đình một người quen. Sau đó, thánh nhân trở về nhà, dẫu người chú linh mục đã để lại cho ngài thừa hưởng khối tài sản lớn với mong muốn ngài lập gia đình, nhưng thánh nhân đã từ chối ý định đó. Thánh Phaolô thánh giá sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1694 tại Ovada, nước Ý. Sau đó, gia đình ngài rời đến Castellazzo, Bormida, cách nơi ngài sinh không xa. Từ thuở bé, người mẹ đã dạy ngài tìm thấy sức mạnh từ cuộc thương khó Chúa Giêsu để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được đốt cháy bởi tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh từ lúc còn nhỏ, thánh Phaolô thánh giá ước mong dâng hiến trọn đời cho người. Một lần, khi bị ốm, thánh nhân có một thị kiến về hỏa ngục khiến ngài khiếp sợ. Sau đó không lâu, ngài đã được Chúa linh ứng về tình yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đanh qua một bài giảng. Ngài xem khoảnh khắc đó như là thời điểm của sự trở lại của mình. Liên quan việc tưởng nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu đóng đanh, theo một nhân chứng, qua một thị kiến về Đức Nữ Đồng Trinh, thánh Phaolô thánh giá đã nhận ra áo ròng, huy hiệu và lối sống mà ngài phải bước đi. Đó là một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Sau khi tham vấn với một số vị giải tội khôn ngoan, ngài được Đức Giám mục Gattinara thành Alessandria khoác lên người chiếc tu phục của dòng thương khó Chúa Giêsu ngày 22 tháng 11 năm 1720. Sau đó, ngài đã dành 40 ngày tiếp theo để làm một cuộc tĩnh tâm trong phòng thánh của nhà thờ Thánh Jacques tại Castellazzo. Những kinh nghiệm và cảm nghiệm về đời sống tâm linh của ngài trong suốt 40 ngày mà ngày nay chúng ta được biết đến qua cuốn Nhật Ký Thiêng Liêng. Cũng trong khoảng thời gian tĩnh tâm 40 ngày đó, Ngài đã soạn thảo tu luật dành cho những anh em tu sĩ tương lai. Họ là những người mà thánh nhân gọi là người nghèo của Chúa Giêsu. Trong một cuộc thăm viếng, em Ngài là John Baptist xin chia sẻ đời sống cùng Ngài, nhưng thánh nhân đã từ chối lời yêu cầu ấy. Sau trải nghiệm 40 ngày, Đức Giám Mục đã cho phép thánh nhân được sống trong môi trường ẩn tu tại nhà thờ Thánh Stephen thuộc giáo xứ Castellazzo và cộng tác vào công việc mục vụ với tư cách là một giáo dân. Trong suốt mùa hè năm 1721, Thánh Phaolô Thánh Giá đi tới Roma với ý định trình bày với Đức Thánh Cha về những linh hứng liên quan đến hội dòng tương lai. Những người gác cổng điện Quirino, nơi ở của Đức Giáo Hoàng thời đó, đã không cho phép thánh nhân vào vì nghĩ rằng Ngài là kẻ ăn xin. Lời khấn đầu của dòng thương khó Chúa Giêsu chấp nhận việc sỉ nhục vừa rồi. Theo gương Chúa Giêsu chịu đóng đanh, Thánh Phaolô Thánh Giá đi đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả và đứng trước ảnh thánh Đức Bà Salus Populi Romani, sự cứu rỗi của dân Roma. Ngài đã khấn dâng mình cho việc loan truyền sự tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Trên hành trình trở về nhà, Ngài dừng chân một thời gian ở Orbetello, tại tu viện của dòng truyền tin trên núi Argentario. Khi đến Castellazzo, thánh nhân hội ngộ cùng em Ngài là John Baptist. Ngay sau đó, cả hai rời nơi ấy đi lên núi Argentario và sống như những vị ẩn tu. Sau đó, Đức Giám Mục Pignatelli mời họ đến tu viện tại Mondana della Catena, giáo phận Gaeta. Đức Giám Mục Cavaliere tiếp tục cho phép họ sống ở Troia trong một thời gian. Sau đó, hai anh em trở về đền thờ Đức Mẹ Civita thuộc giáo phận Gaeta. Họ đã nỗ lực rất nhiều để thành lập một cộng đoàn nhưng thất bại. Để rao giảng về cuộc thương khó, họ cần phải thụ phong linh mục. Vì thế cả hai cùng vợ tới Roma. Trong khi học thần học, họ đã chăm sóc các bệnh nhân da liễu tại bệnh viện San Gallicano. Hai anh em có cơ hội được nói chuyện với Đức Thánh Cha khi Ngài thăm nhà thờ Navicella trên đồi Celian. Qua lời hứa, Ngài đã cho phép hai anh em thành lập cộng đoàn trên núi Argentario. Năm 1727, sau khi thụ phong linh mục, hai anh em rời Roma đến sống tại núi Argentario. Rao truyền cuộc thương khó Chúa Giêsu. Lúc đầu, hai anh em thi hành mục vụ cho những ngư dân, các tiều phu và những người chăn chiên. Không lâu sau, nhiều anh em khác đã gia nhập với các ngài. Trong số đó, Antonio là em của ngài và một vài người khác đã được thụ phong linh mục. Đức Giám Mục đã yêu cầu họ giảng đại phúc cho các sứ trong vùng. Khi chiến tranh xảy ra trong làng Garrison, Thánh Phaolô Thánh Giá đã chăm sóc các thương binh của cả hai bên. Mọi người luôn chào đón sự hiện diện của ngài. Nhà tĩnh tâm đầu tiên đã khánh thành vào năm 1737 và được dâng hiến cho Đức Mẹ dâng mình. Sau đó, Thánh Phaolô Thánh Giá đệ trình hiến luật mới của hội dòng lên Roma. Sau khi điều chỉnh, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 đã phê duyệt luật dòng vào năm 1741. Đấng sáng lập dòng thương khó Chúa Giêsu là một trong những nhà giảng thuyết nổi bật thời bấy giờ, như Thánh Leonardo vùng Maurica và Thánh Alfonso Liguori. Họ là những người mà thánh nhân đã từng gặp. Vì tình yêu dành cho Đức Giêsu chịu đóng đanh, Thánh Phaolô Thánh Giá cũng như những vị thánh ấy đã nhiệt tâm cho việc rao giảng đại phúc. Mặc dù Thánh Phaolô Thánh Giá giữ chức vụ bề trên tổng quyền từ năm 1747 trở đi, Ngài không ngừng rao giảng hoặc viết thư đồng hành thiêng liêng. Hội dòng phải đối diện với nhiều sự chống đối từ một số thành phần trong hội thánh. Chính vì thế, một số hoạch định thành lập bị trì hoãn cho tới khi Ủy ban Giáo hoàng thông qua những đánh giá thuận lợi cho dòng Thương khó Chúa Giêsu. Qua những tham vấn và chính mẫu gương của Thánh John Baptist, Thánh Phaolô Thánh giá đã cố gắng không ngừng nhằm giữ tinh thần cô tịch, nghèo khó và cầu nguyện. Năm 1767, trước cái chết của John Baptist là đứa em, Thánh Phaolô Thánh giá cảm thấy lạc lõng như một đứa bé mồ côi. Nữ tu dòng Thương khó Chúa Giêsu Lucia Berlini, một thôn nữ, từng nói chuyện với Thánh Phaolô Thánh giá về những chú chim bồ câu trên đồi Canvê. Hình ảnh này được sử dụng rộng rãi trong giới đan sĩ và tu sĩ. Mặc dầu Thánh Phaolô Thánh giá đã nỗ lực trong suốt 40 năm để hiện thực hóa việc thành lập dòng nữ, nhưng mãi đến năm 1771, đan viện nữ Thương khó Chúa Giêsu mới được thành lập tại Corneto Tarquinia. Ngài đã bổ nhiệm mẹ Maria Crocifissa Costaniti, một nữ đan sĩ biển Đức, là mẹ bề trên đầu tiên. Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 đã cho phép mẹ được chuyển đến đan viện mới. Sau khi dòng tên bị giải thể, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 đã chuyển các tu sĩ dòng Nazaris, the Fathers of the Missions, đến nhà thờ Saint Andrea trên đồi Quirino. Ngài trao cơ sở sinh hoạt và vương cung thánh đường Gioan và Phaolô trên đồi Celian cho Thánh Phaolô Thánh giá. Nơi này cách đấu trường Colosseum không xa, và đây cũng là nơi Thánh Phaolô Thánh giá sống những năm tháng cuối đời. Cũng chính nơi đây, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 và Đức Giáo hoàng Pio thứ 6 đã tới thăm ngài trong năm 1774 và 1775. Vài tháng sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Thánh Nhân đã qua đời. Thánh tích của Thánh Phaolô Thánh giá được cất giữ và tôn kính trong nhà nguyện. Nó được hoàn thành và dâng hiến cho ngài năm 1880. Lời nguyện cùng Thánh Phaolô Thánh giá. Lạy Cha Thánh Phaolô, là cha và là người anh em của chúng con, giờ đây chúng con đang cùng ngài đứng trước thập giá Đức Kitô. Xin tình yêu được thể hiện cho chúng con nơi thập giá của Đức Kitô chiếm lấy khối óc, con tim và đời sống chúng con. Ngài đã noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì xin cho chúng con cũng gạt bỏ mọi sự mà khao khát mỗi thánh ý của Thiên Chúa, và làm cho sự tưởng niệm về cuộc thương khó và sự chết của Chúa Giêsu Kitô, đấng là hy vọng duy nhất của chúng con, luôn sống mãi. Amen.
Ai thuộc về Chúa Kitô thì đóng đinh thân mình cùng mọi tình hư vào thập giá.
Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta.
Kính thưa quý anh quý chị, đấy là câu chuyện về Thánh Phaolô Thánh giá được chính dòng ngài thuật lại. Và trong câu chuyện này không có cho chúng ta thấy rõ hơn nhiều chi tiết về cái đời sống của ngài. Ngài nhân đức như thế nào và chịu đựng đau khổ làm sao, như chúng ta đã từng nghe về chị Thánh Faustina hay là chị Thánh Margarita Maria Alacoque. Những câu chuyện đó thì rất là rõ về vấn đề đau khổ. Còn Thánh Phaolô Thánh giá mà ngài rất là tôn sùng Chúa Giêsu khổ nạn và tử giá, lại không thấy nói gì đến cuộc đời đau khổ thử thách của ngài. Nhưng mà không phải vì thế mà không làm thánh. Ngài làm thánh vì những lý do rất là đặc biệt nào đó mà cần phải phong ngài làm thánh để noi gương cho hậu thế. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta cần tìm hiểu, và chúng ta sẽ thấy được là nơi mỗi vị thánh Chúa đều tỏ mình ra một cách nào đó, không nhiều thì ít, không đậm thì nhạt, nhưng mà tất cả đều phản ảnh Chúa Kitô. Một Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, một hình ảnh rất là cụ thể, rất là lịch sử trên thế giới này mà các thánh qua dòng thời đại, qua dòng lịch sử của Hội Thánh đều phản ảnh một phần nào đó chẳng hạn Thánh Phaolô thánh giá, thì chắc chắn là Ngài đã say mê thánh giá và Ngài sẵn sàng chấp nhận hết mọi đau khổ thử thách xảy ra trong cuộc đời của Ngài, riêng cá nhân Ngài cũng như với dòng của Ngài thành lập. Và chúng ta cũng nhớ là năm 2017 đó, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, thì chúng ta có những đề tài về Fatima rất là đặc biệt, nhất là bí mật Fatima. Bởi thế nên lần đầu tiên, nhóm tông đồ Chuyên Thương đã tổ chức một cuộc gọi là tĩnh tâm nội bộ, mà ở một cái nơi chuyên nghiệp. Chẳng các anh chị nhớ nơi đó rồi, đó là Mate Dolorosa, ở trên tổng giáo phận Los Angeles, nơi mà cảnh rất là hữu tình, cũng như là rất là yên ắng để chúng ta cầu nguyện tĩnh tâm. Mỗi người một phòng. Đấy, mỗi người một phòng và không có ai đánh thức, hay là không có ai phải rung chuông giống như những lần khác ấy. Tự động tới giờ là lên nhà nguyện, tự động tới giờ là đi chia sẻ hay là nghe giảng hay là đi bữa trưa, bữa tối. Hay vậy. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức một cuộc tĩnh tâm rất là hay, 2017 tại Mate Dolorosa. Và đấy là một kỷ niệm mà đến nỗi mà sau này các anh ấy chị còn dục em là trở lại chỗ đó nữa đi. Khi mà chúng ta tới Mate Dolorosa, cái có nghĩa là Đức Mẹ đau thương đó. Mate là mẹ, Dolorosa là đau thương. Tới cái trung tâm tĩnh tâm Đức Mẹ đau thương đó, thì chúng ta thấy gì? Toàn là tượng thánh giá với lại Đức Mẹ đau thương, là Đức Mẹ sầu bi ở khắp nơi khắp chốn hết. Và chúng ta nhớ là chúng ta đã đi đàng thánh giá ở đó, ở ngoài trời, rất là hay.
Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vác thập tự theo Chúa.
Vinh dự của you.